Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 11 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Giáo hoàng Francisco dành cho báo Người đưa tin chiều. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá khoáng cải của một công nhân bị thương tật nghề nghiệp trầm trọng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nết xấu trái nghịch đức khôn ngoan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Aricha, trong những ngày này, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đang tham dự tuần tĩnh tâm tại Trung tâm Thầy Chí Thánh của dòng Thánh Francisco ở Aricha cho đến sáng thứ Sáu 14 tháng 3 tới đây. Aricha là một thị trấn có 18.000 dân cư cách Roma khoảng 30 cây số, trên cao độ 412 mét so với mặt biển và nhìn xuống hồ Albano. Trung tâm tĩnh tâm của dòng Thánh Francisco có 128 phòng. Đức Thánh Cha đã đi chung xe bus với các hồng y và chức sắc của tòa thánh lúc 4 giờ chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 3 vừa qua. Tổng cộng có 83 người, kể cả các nhân viên an ninh và phục vụ. Các bài suy niệm do cha Angelo de Donatis, cha sở một giáo xứ ở Roma đảm trách. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ nhật vừa qua với kinh chiều, rồi bài suy niệm đầu tiên trước khi chào mình Thánh Chúa và bữa tối vào lúc 7 giờ rưỡi. Trong những ngày kế tiếp, lúc 7 giờ rưỡi có thánh lễ đồng tế ban sáng, 9 giờ rưỡi suy niệm và 12 giờ rưỡi là bữa trưa. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm, sau đó là kinh chiều lúc 6 giờ rồi chào Thánh Thể. Sáng thứ Sáu 14 tháng 3 sau bài suy niệm, Đức Thánh Cha và các vị tháp tùng sẽ rời nhà tĩnh tâm lúc 10 giờ rưỡi để trở về Roma.
Vatican, hôm qua mùng 10 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh chính thức loan báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay. Thông cáo nói rằng nhận lời mời của tổng thống và các giám mục Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội kỳ 6 của giới trẻ Công giáo Á Châu sẽ tiến hành tại giáo phận Đại Điền. Theo hãng tin Asia News, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong 124 vị tử đạo Hàn Quốc, đứng đầu là ông Phaolô Duẩn Trì Trung, lên bậc chân phước. Sau khi có tin chính thức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y André Liêm Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, ra thông cáo nói rằng, tôi muốn bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất của tôi đối với Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm Hàn Quốc. Tôi thực sự biết ơn vì sự kiện Đức Thánh Cha đã nghĩ đến giới trẻ Á Châu và các tín hữu Hàn Quốc khi quyết định thực hiện hành trình dài như thế đến đất nước chúng tôi. Trong thánh lễ tạ ơn ngày 23 tháng 2 của các tân hồng y, Đức Thánh Cha đã có những lời quý mến đối với Hàn Quốc. Và giờ đây, chúng tôi biết rằng Ngài sẽ đến đất nước chúng tôi có thể cảm thấy ơn thánh dồi dào của Chúa. Đức Hồng Y André Lim biết thêm rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco là một niềm vui lớn và là một phúc lành lớn cho đất nước chúng tôi. Tôi cầu nguyện để cuộc viếng thăm của Ngài có thể mang lại hòa bình và hòa giải cho bán đảo Hàn Quốc. Tôi hy vọng điều này cũng có thể là một cơ hội cho toàn thể Á Châu được biết an bình của Chúa. Ước gì đó cũng là một dịp để những người nghèo và người ở ngoài lề xã hội được tái hy vọng.
Beirut hôm 8 tháng 3 vừa qua, 13 nữ tu chính thống giáo thuộc đan viện Malula bên Syria đã được trả tự do sau khi bị các chiến binh thuộc mặt trận Al-Nusra bắt cóc ngày 3 tháng 12 năm ngoái. Mặt trận này là đồng minh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Nhóm này chống chính phủ Syria và chống lại cả các nhóm phiến quân khác để tìm ưu thế trong phe đối lập. Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit ở Syria, đã xác nhận tin này với hãng tin AP của Công giáo Thụy Sĩ. Các nữ tu cùng với ba người phụ giúp đã đi tới biên giới Liban tối ngày 8 tháng 3 vừa qua. Các chị đã bị giữ tại Jabrut, cách làng Malula vài chục cây số, trong thời gian sau khi bị bắt cóc. Theo Đức Thượng Phụ, chính phủ nước Qatar cũng như cơ quan mật vụ Liban có can dự vào việc giải thoát cho các nữ tu. Có một nguồn tin nói rằng để đổi lấy việc trả tự do cho các nữ tu, chính phủ Syria đã trả tự do cho 153 tù nhân, trong đó có cả phiến quân nữa. Vùng Malula là nơi trước kia có khoảng 5.000 tín hữu Kitô sinh sống, nhưng nay không còn tín hữu nào nữa. Hiện thời, hai vị tổng giám mục chính thống của giáo phận Aleppo và một số linh mục, trong đó có cha Paolo Dolio dòng tên Italia, còn bị những kẻ bắt cóc ở Syria giam giữ.
Münster, hôm qua 10 tháng 3, đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức đã khai diễn tại thành phố Münster với sự tham dự của 66 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Cao điểm trong 4 ngày đại hội là việc bầu vị tân chủ tịch Hội đồng Giám mục, kế nhiệm đức cha Robert Sonlich, nguyên tổng giám mục giáo phận Freiburg. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về một nghiên cứu khoa học về xì căng đan lạm dụng tính dục trong giáo hội, cũng như kết quả cuộc thăm dò dư luận ở Đức về hôn nhân và gia đình để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm nay ở Roma. Cuộc thăm dò cho thấy có sự cách quản sâu rộng giữa giáo huấn của giáo hội và đời sống thực hành của các tín hữu trong các vấn đề luân lý tính dục. Hội đồng Giám mục Đức cũng dành một ngày, hôm nay 11 tháng 3, để học hỏi về vấn đề tự do tôn giáo. Có hai thuyết trình viên gợi ý cho ngày học hỏi. Trước tiên là Đức Hồng Y John Onayekan, người Nigeria, nói về vai trò của các tôn giáo trong một xã hội đa tôn giáo có nhiều xung đột. Tiếp đến là giáo sư Christian Hingruber, dạy môn triết lý luật pháp tại Đại học Bonn, nói về vai trò của tôn giáo trong một xã hội bị tục hóa như Hoa Kỳ.
Istanbul, đại diện của 15 giáo hội chính thống đã đạt tới sự đồng thuận nhóm Đại Công nghị Liên Chính thống giáo vào năm 2016 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tòa Thượng phủ Chính thống Constantinople. Quyết định trên đây đã đạt được trong khóa họp từ ngày 6 đến 9 tháng 3 vừa qua tại Istanbul dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople. Trong thời gian tới đây, Ủy ban chuẩn bị Đại Công nghị sẽ bắt đầu hoạt động. Mỗi giáo hội chính thống cử một giám mục đại diện làm thành viên ủy ban này. Mỗi giáo hội chính thống sẽ cử 20 giám mục tham dự Đại Công nghị Liên Chính thống giáo vào năm 2016. Mỗi giáo hội chỉ có một phiếu trong cuộc bỏ phiếu chung kết. Các quyết định phải được sự đồng thuận của tất cả các nghị phụ hiện diện. Trong đại gia đình chính thống giáo có các giáo hội tự quản như các tòa thượng phụ Alexandria bên Ai Cập, Antioquia và Jerusalem, trong khi tòa thượng phụ Constantinople được định nghĩa là giáo hội mẹ vì đã sinh ra các giáo hội chính thống Moscow, Bulgaria, Serbia, v.v. Tuy nhiên, chính thống giáo hiện chia làm hai nhóm lớn, nhóm Constantinople quy tụ các tòa thượng phụ Alexandria, Antioquia, Jerusalem, Sofia bên Bulgaria, Belgrade, Serbia và các giáo hội thuộc văn hóa và ngôn ngữ Hy Lạp, cũng như giáo hội chính thống Albania. Nhóm thứ hai là nhóm chính thống Moscow quy tụ tòa thượng phụ Georgia, các giáo hội chính thống Ba Lan, Cộng hòa Tiệp và cả tòa thượng phụ Rumania. Quyết định triệu tập Đại Công nghị Liên Chính thống giáo dường như kết thúc một vấn đề đã kéo dài ít là 50 năm nay.
Trong những ngày họp từ 6 đến 9 tháng 3, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, nói rằng đại công đồng này được chuẩn bị từ 50 năm nay và nhiều người trong chúng ta tự hỏi việc chuẩn bị này còn kéo dài bao lâu nữa. Chúng ta phải rút ngắn thời gian chuẩn bị, kiến tạo một cơ cấu để ấn định ngày và các quy luật cho công đồng, xác định ai tham dự và các giáo hội khác nhau được trình bày như thế nào. Về phần Đức Thượng phụ Bartholomaeus I, giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, Ngài nhận định rằng gia đình chính thống giáo phải quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề tương lai của nhân loại. Ví dụ, Đức Thượng phụ nhắc đến những lĩnh vực như kỹ năng sinh học, bảo vệ môi sinh và cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới, kèm theo nạn thất nghiệp của người trẻ, nạn nghèo đói gia tăng, sự lo âu về tương lai. Theo Đức Thượng phụ, tất cả những điều đó chứng tỏ con người ngày nay xa rời việc áp dụng các nguyên tắc của tin mừng. Cả các giám mục chúng ta cũng chịu trách nhiệm về tình trạng đó, vì nhiều khi chúng ta chỉ giới hạn việc mục vụ vào những điều thiêng liêng và lơ là với sự kiện thực tế này là cũng cần phải có những tài nguyên vật chất để sống xứng đáng hơn như những người đã được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa.
Philadelphia, từ ngày 24 đến 26 tháng 3 tới đây, Phái đoàn Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, do Đức Tổng giáo mục Charles Chaput hướng dẫn, sẽ đến Roma để thảo luận với các chức sắc tòa thánh về việc tổ chức Đại hội các gia đình công giáo thế giới tại Phila từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm tới 2015. Trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ của giáo phận Phila, Đức Tổng giáo mục Chaput cho biết cùng đi trong phái đoàn có các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và doanh nhân. Đoàn sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và họ vì hy vọng sẽ được Ngài chấp nhận lời mời đến viếng thăm Philadelphia và Hoa Kỳ vào năm tới nhân dịp Đại hội các gia đình. Trong những đại hội trước đây, các vị giáo hoàng thường hiện diện trong cuối tuần bế mạc đại hội. Phái đoàn của giáo phận Phila sẽ gặp Hội đồng Tòa Thánh về gia đình vào ngày 25 tháng 3 tại Vatican. Sau đó sẽ có cuộc họp báo với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Giáo hoàng Francisco dành cho báo Người đưa tin chiều.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm 13 tháng 3 tới đây là kỷ niệm đúng một năm Đức Francisco được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Trong những ngày này, nhiều báo chí đã kiểm điểm hoạt động trong năm qua của Đức Giáo hoàng Francisco, đặc biệt là một ký giả cư cự báo này là ông Ferruccio de Bortoli đã xin được phỏng vấn Đức Thánh Cha và đăng tải trong số ra ngày 5 tháng 3 vừa qua. Ông Bortoli xin ngài tổng kết hoạt động năm qua, nhưng ngài từ chối và nói rằng, tôi vẫn làm bản tổng kết hoạt động nơi cha giải tội của tôi cứ 15 ngày một lần. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi của ký giả về nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn về quan hệ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16, câu hỏi, có bao giờ Đức Thánh Cha xin lời cố vấn của vị tiền nhiệm hay không? Ngài đáp, có chứ. Đức Nguyên Giáo hoàng không phải là một pho tượng trong viện bảo tàng, người là một định chế. Chúng ta không quen có Đức Giáo hoàng về hưu, cách đây 60-70 năm cũng không có giám mục về hưu. Việc về hưu của giám mục chỉ bắt đầu từ sau công đồng, và nay sự việc này trở thành một định chế. Cũng vậy, đối với vị Giáo hoàng về hưu, Đức Biển Đức 16 là người đầu tiên và có lẽ sẽ có những vị khác nữa, chúng ta không biết. Người thật là kín đáo, khiêm tốn, không muốn làm phiền ai. Chúng tôi đã nói chuyện và cùng nhau quyết định rằng tốt hơn người tiếp dân chúng đi ra ngoài và tham dự vào đời sống giáo hội. Một lần Đức Biển Đức đã đến tham dự buổi làm phép tượng thánh tổng lãnh thiên thần Mikae ở vườn Vatican, rồi dùng bữa trưa ở nhà trọ thánh Marta, và sau lễ Giáng sinh, tôi có mời người đến dự công nghị tấn phong Hồng Y ngày 22 tháng 2 và người đã nhận lời. Sự khôn ngoan của người là một món quà của Thiên Chúa. Có người muốn Đức Nguyên Giáo Hoàng rút lui vào một đan viện biển Đức xa Vatican. Tôi nghĩ đến các ông nội với sự khôn ngoan, với những lời khuyên của các vị mang lại sức mạnh cho gia đình và các vị không đáng bị kết thúc trong một nhà dưỡng lão.
Về phương thức hành động, Đức Giáo Hoàng Francisco cho biết, Giáo Hoàng không bị lẻ loi trong công việc vì Ngài được bao nhiêu người tháp tùng và làm cố vấn. Giả sử Ngài quyết định mà không nghe ai hoặc giả bộ nghe người ta, thì lúc đó Ngài mới là một người cô độc. Nhưng có một lúc, khi phải quyết định, khi phải đặt chữ ký vào, thì lúc ấy Ngài mới hành động một mình với tinh thần trách nhiệm. Ký giả Bortoli nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra những đổi mới, đã phê bình một số thái độ của giáo sĩ, đã làm cho giáo triều Roma rúng động. Dĩ nhiên có một số người kháng cự chống đối. Thử hỏi giáo hội bây giờ đã thay đổi như Đức Giáo Hoàng đã muốn cách đây một năm hay chưa? Đức Thánh Cha Francisco đáp, hồi tháng 3 năm ngoái, tôi không có dự án nào về việc thay đổi giáo hội, và tôi cũng chẳng nghĩ là mình sẽ thay đổi giáo phận. Khi tôi đã bắt đầu cai quản giáo hội, thì tôi cố gắng thực thi những điều đã được nêu lên trong cuộc thảo luận giữa các hồng y trong các phiên họp trước mật nghị bầu giáo hoàng. Trong cách thức hành động của tôi mong đợi Chúa soi sáng cho tôi. Tôi xin lấy ví dụ, người ta đã nói về việc chữa trị tinh thần cho những người làm việc tại các cơ quan trung ương tòa thánh, và người ta bắt đầu bằng những cuộc tĩnh tâm. Cần phải dành tầm quan trọng hơn cho các cuộc tĩnh tâm hàng năm. Tất cả mọi người đều có quyền được trải qua 5 ngày trong thinh lặng và suy niệm. Trong khi trước đây, tại tòa thánh, người ta nghe 3 bài giảng mỗi ngày, và rồi một số người tiếp tục làm việc như thường.
Cũng trong đường lối hành động, Đức Francisco nói rằng, tôi thích ở giữa dân chúng, đến với người đang chịu đau khổ, đi tới các giáo xứ. Tôi không thích những giải thích, ý thức hệ tạo ra một thứ huyền thoại về Giáo Hoàng Francisco. Ví dụ khi người ta nói rằng, ban đêm Đức Giáo Hoàng ra khỏi Vatican để mang thực phẩm cho những người vô gia cư ở đường Ottaviano gần Vatican. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Nếu tôi không lầm thì Sigmund Freud đã nói rằng, trong mỗi hành động lý tưởng hóa đều có một cái sự tấn kích gây hấn. Mô tả Giáo Hoàng như một thứ siêu nhân, một thứ minh tinh, đối với tôi, đó là điều gây hấn, xúc phạm. Giáo Hoàng là một người, cũng cười, cũng khóc, ngủ yên hàn và có bạn hữu như mọi người khác, một người bình thường. Về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco xác nhận rằng, những vụ lạm dụng ấy thật là kinh khủng vì chúng để lại những vết thương rất sâu đậm. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã rất can đảm và đã mở ra một con đường. Trên con đường ấy, giáo hội đã tiến bước và làm rất nhiều, có lẽ nhiều hơn tất cả những người khác. Những con số thống kê về hiện tượng bạo hành trẻ em thật là kinh khủng, nhưng chúng cũng chứng tỏ rằng phần lớn những vụ lạm dụng ấy xảy ra trong môi trường gia đình và hàng xóm láng giềng. Giáo hội Công giáo có lẽ là tổ chức duy nhất công khai dấn thân hành động một cách minh bạch và trách nhiệm. Không có ai đã làm nhiều hơn giáo hội, nhưng giáo hội Công giáo lại là tổ chức duy nhất bị tấn công. Về hiện tượng hoàn cầu hóa, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự hoàn cầu hóa đã cứu nhiều người khỏi nghèo đói, nhưng đồng thời nó cũng làm cho bao nhiêu người khác chết đói. Vì với chế độ kinh tế này, hoàn cầu hóa có tính chất chọn lọc. Sự hoàn cầu hóa mà giáo hội nghĩ đến không giống như một quả cầu, trong đó mọi điểm đều cách trung tâm ở khoảng cách đều nhau, và trong đó người ta mất đi đặc tính riêng của các dân tộc. Nhưng hoàn cầu hóa giống như một khối có nhiều mặt, qua đó mỗi dân tộc bảo tồn được văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, căn tính của mình. Sự hoàn cầu hóa hiện nay có tính chất như một quả cầu về kinh tế và nhất là về tài chính. Nó tạo nên một tư tưởng duy nhất, một tư tưởng yếu. Trong trung tâm của quả cầu đó không còn con người nữa, nhưng chỉ có tiền bạc mà thôi.
Về đề tài gia đình là mối quan tâm chính mà Đức Thánh Cha Francisco đang nhắm tới qua việc triệu tập công nghị đặc biệt của Hồng Y Đoàn trong 2 ngày 20 và 21 tháng 2 vừa qua, cũng như hai thượng hội đồng giám mục thế giới sắp tới, và người ta chờ đợi có điều mới mẻ đối với những tín hữu ly dị tái hôn. Đức Thánh Cha Francisco xác nhận rằng, đây chính là một con đường dài mà giáo hội phải thực hiện, một tiến trình do Chúa muốn. 3 tháng sau khi tôi được bầu làm giáo hoàng, người ta đệ trình cho tôi các đề tài cần chọn cho Thượng Hội đồng Giám mục, có đề nghị thảo luận về vấn đề đâu là sự đóng góp của Chúa Giêsu cho người thời đại. Nhưng sau cùng, với những diễn biến từ từ, mà đối với tôi đó là những dấu chỉ ý Chúa, tôi đi đến quyết định chọn đề tài gia đình, vì gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng. Thật là khó lập gia đình, người trẻ ít kết hôn. Có nhiều gia đình bị tan rã, trong đó dự phóng cuộc sống chung bị thất bại. Các con cái rất đau khổ. Chúng ta phải mang lại một câu trả lời. Nhưng để được vậy, cần suy nghĩ rất nhiều trong chiều sâu. Đó là điều mà Công nghị Hồng Y và Thượng Hội đồng Giám mục đang làm. Cần tránh thái độ hời hợt bên ngoài mà thôi. Cám dỗ giải quyết mọi vấn đề bằng phương pháp giải nố lương tâm là một sai lầm, một sự đơn giản hóa những điều sâu xa như những người biệt phái đã làm, một nền thần học rất hời hợt. Dưới ánh sáng sự suy tư sâu xa, ta có thể nghiêm túc đương đầu với những tình trạng đặc biệt, cả những tình trạng ly dị, với một chiều sâu về một vụ. Ký giả hỏi rằng tại sao bài thuyết trình của Đức Hồng Y Walter Kasper trong Công nghị Hồng Y mới đây, một vực thẳm chia cách giữa đạo lý về hôn nhân và gia đình với đời sống thực tế của nhiều tín hữu Kitô, đã làm cho các Hồng Y có những lập trường khác nhau như vậy? Đức Giáo Hoàng Francisco nghĩ giáo hội có thể tiến bước thế nào trong 2 năm cam go này để đi tới một sự đồng thuận rộng rãi và thanh thản? Nếu đạo lý là vững chắc thì tại sao lại phải thảo luận? Đức Thánh Cha Francisco trả lời rằng, Đức Hồng Y Casper đã làm một bài thuyết trình rất hay và sâu xa, và bài đó sắp được xuất bản bằng tiếng Đức, và Đức Hồng Y đã đề cập đến 5 điểm. Trong đó, điểm thứ 5 nói là vấn đề hôn phối thứ 2. Tôi sẽ lo lắng nếu trong công nghị không có một cuộc thảo luận sâu rộng, nếu không thì không có ích lợi gì. Các Hồng Y biết rằng các vị có thể nói điều mà các vị muốn và đã trình bày nhiều quan điểm khác nhau, làm cho phong phú. Sự trao đổi huynh đệ và cởi mở làm tăng trưởng tư tưởng thần học và mục vụ. Tôi không sợ điều đó, trái lại, tôi còn tìm kiếm nó nữa.
Về vấn đề thăng tiến vai trò của phụ nữ trong giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, cả trong vấn đề này việc giải quyết từng trường hợp không hữu ích. Đúng là phụ nữ có thể và phải hiện diện tại những vị trí quyết định trong giáo hội, nhưng đó là điều mà tôi gọi là một sự thăng tiến chức năng. Nhưng nếu chỉ làm như thế thì không đi xa được. Đúng hơn cần nghĩ rằng, giáo hội có nói đến vai trò của phụ nữ ngay từ nguyên thủy. Nhà đại thần học Urs von Balthasar đã nghiên cứu rất nhiều về đề tài này, nguyên lý thánh mẫu, hướng dẫn giáo hội, cùng với nguyên lý Phêrô. Đức Trinh Nữ Maria quan trọng hơn bất kỳ giám mục hoặc tông đồ nào. Sự đào sâu thần học đang tiến hành. Đức Hồng Y Ryuko với Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đang làm việc theo chiều hướng này với nhiều phụ nữ chuyên gia về những vấn đề khác nhau. Được hỏi là gần nửa thế kỷ sau thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Phaolô VI ban hành hồi năm 1968, giáo hội có thể tái đề cập đến vấn đề kiểm soát sinh sản hay không? Đức Hồng Y Martini cùng dòng tên với Đức Thánh Cha cho rằng, nay đã đến lúc trở lại vấn đề đó. Còn Đức Thánh Cha Francisco thì ngài đáp, tất cả tùy thuộc người ta giải thích thông điệp sự sống con người như thế nào. Chính Đức Phaolô VI sau cùng đã khuyên các cha giải tội hãy có lòng từ bi quảng đại, quan tâm đến hoàn cảnh cụ thể của hối nhân. Nhưng thiên tài của Đức Phaolô VI có đặc tính ngôn sứ, ngài đã can đảm chống lại đa số, bảo vệ kỷ luật luân lý, hành động như một cách thắng về văn hóa, chống lại chủ thuyết Tân Mantis, ngày nay cũng như trong tương lai. Vấn đề ở đây không phải là thay đổi đạo lý, nhưng là đi vào chiều sâu và làm sao để việc mục vụ chú ý đến những hoàn cảnh và những gì có thể làm cho con người. Trong hành trình Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, người ta cũng sẽ nói về vấn đề này.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho báo Người Đưa Tin Chiều. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá hoán cải của một công nhân bị thương tật nghề nghiệp trầm trọng.
Wilhelm Busch là một nhà văn kiêm họa sĩ nổi tiếng của Đức, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1832 và qua đời ngày 9 tháng Giêng năm 1908. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo lại đông con, Wilhelm đã được bố mẹ gửi đến trọ tại nhà một người chú là linh mục. Nhờ đó Wilhelm đã được hấp thụ một nền giáo dục Kitô thật tinh tuyền. Trong cuốn sách tựa đề Chúa Giêsu định mệnh của chúng ta do nhà xuất bản Ebner ấn hành năm 1994, nhà văn Wilhelm Busch đã thuật lại câu chuyện của một công nhân tên là Amsel hoán cải sau một tai nạn nghề nghiệp trầm trọng. Câu chuyện là chứng tá do chính một linh mục kể lại. Cha nói, trong thế giới thường xảy ra quá nhiều biến cố kinh khủng và khi chúng ta đọc báo, chúng ta cũng thấy bao nhiêu là điều dữ khiến chúng ta phải đau lòng tự hỏi, lạy Chúa, làm sao mà Chúa có thể để việc ấy xảy ra được? Rồi khi sự việc thê thảm ấy có dính líu đến chính bản thân của chúng ta, chẳng hạn như khi một đứa con yêu quý lâm bạo bệnh từ trần, hay là khi chính chúng ta gặp nạn, thì câu hỏi này lại càng đung đốt tâm tư chúng ta hơn nữa. Và tâm trí chúng ta không thể nào tìm lại được an bình khi chúng ta chưa thấy được câu trả lời thỏa đáng. Trong số những công nhân tôi quen biết, có anh Amsel. Anh là một người đàn ông lực lưỡng, cao lớn, chưa bao giờ thắc mắc dò hỏi về Thiên Chúa hay ma quỷ chi cả. Anh sống đơn sơ, hồn nhiên, vui vẻ làm việc cho hãng xưởng của mình. Lúc ấy, đoàn công nhân phụ trách việc đào một đường hầm gần đó. Bất ngờ hầm bị sụp, đất đá chôn vùi một số công nhân, trong số này có cả Amsel. Khi được bới ra khỏi đống đất đá ấy và đưa đến nhà thương, các bác sĩ khám phá ra rằng Amsel đã bị đá đè dập xương sống, khiến anh bị tê liệt cả hai chân. Tôi vội vã đến thăm anh ở nhà thương. Nhưng khi vừa thoáng thấy tôi trong khung cửa, anh đã hét toáng lên, à đây, cái ông cha khốn khiếp này đây, Thiên Chúa của ông ở đâu mà để cho hầm sụp trên tôi thế này? Thôi ông cút đi cho tôi nhờ, ông đến gặp cái bọn ma quái kia mà nỉ non mấy bài diễn văn của ông đi. Tôi đứng chôn chân ở ngoài cửa, không thốt nên lời nào, rồi tôi đành im lặng ra về. Quanh người bệnh nằm trên giường là bao nhiêu đồng nghiệp vây quanh. Trong số này, tôi biết là có nhiều người là những tín hữu Kitô thực sự. Suốt trong thời gian sau đó, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho anh, và tôi được biết rằng những bạn đồng nghiệp ấy đã hết lòng săn sóc trợ giúp anh trong cảnh thương tật. Họ đã vạch ra cho anh thấy con đường dẫn đến Chúa Giêsu, đấng mang đến cho chúng ta sự cứu độ. Nhờ thế, Amsel đã hoán cải và đã tìm lại được niềm an bình, hòa giải với Thiên Chúa. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Một ngày nọ, tôi ghé đến thăm anh tại nhà. Anh đang ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa nhà, nét mặt đăm chiêu nhưng không buồn bã. Tôi có cảm tưởng là anh đang muốn thổ lộ với tôi điều gì đó, có lẽ là rất quan trọng. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nói, cha, con có linh cảm là sẽ không còn ở trên thế gian này lâu nữa đâu, nhưng con cũng biết chắc là con sẽ đi về đâu sau khi con nhắm mắt lìa đời. Khi ra trước mặt Chúa, con sẽ phủ phục trước mặt người và hết lời cám tạ Chúa đã bẻ gãy xương sống của con. Ồ, Amsel, anh nói gì mà lạ thế? Amsel mỉm cười đáp, thật đấy cha. Nếu không xảy ra tai nạn này, con sẽ vẫn tiếp tục con đường xa rời Thiên Chúa, và biết đâu là sẽ đi thẳng vào địa ngục nữa. Chính vì thế, Thiên Chúa đã phải can thiệp cách thẳng tay như thế để kéo con lên cạnh Chúa Giêsu con Chúa, đấng cứu chuộc con. Sự việc xảy ra thật đau khổ, nhưng đã giúp cho con được cứu chuộc. Amsen dừng lại một lúc rồi chậm chậm nói tiếp, thật là hạnh phúc gấp trăm ngàn lần được bước vào thiên đàng dù với đôi chân tàn tật tê liệt thế này, còn hơn là bước thẳng vào địa ngục với đôi chân lành mạnh, cha ạ. Tôi, một linh mục, tôi chỉ còn biết cầm chặt lấy bàn tay anh và nói, Amsel, anh đã được đi học tại ngôi trường đau thương của Thiên Chúa, và anh đã học được bài học thật hay.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nết xấu trái nghịch đức khôn ngoan.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Thomas Aquino trình bày thần học luân lý dựa theo các nhân đức chứ không phải dựa theo các điều cấm kỵ. Luân lý cần phải mang bộ mặt tích cực của các nhân đức như là những phương tiện dẫn con người đến hạnh phúc. Tuy vậy, sau khi đã giới thiệu các nhân đức, Thánh Thomas cũng tìm hiểu những nét xấu đối nghịch với nhân đức hoặc một cách trực tiếp hay là những dạng thức lệch lạc của nhân đức. Đối với đức khôn ngoan, các nét xấu được phân ra làm hai nhóm, một đạo là thiếu khôn ngoan, một đạo là khôn ngoan giả dối. Thứ nhất, những nét xấu tương phản với đức khôn ngoan. Thánh Thomas kể ra ba khuyết điểm được đặt tên là thiếu khôn ngoan: hấp tấp, thiếu suy xét, thiếu cương quyết. Những nét xấu này trái ngược tiến trình thông thường của hành vi khôn ngoan, đó là bản tính, phán đoán, quyết định. Nếu thiếu sót một yếu tố nào thì sẽ rơi vào nét xấu thiếu khôn ngoan. Thứ nhất, hấp tấp vội vàng. Quyết định khi chưa suy tính kỹ càng, nó có thể là hậu quả của tính kiêu căng, tự ý quyết đoán, nghĩ rằng mình đủ sáng suốt cho nên không cần bản tính với ai, hoặc kết quả của tính nóng nảy hay là một đam mê nào đó làm mờ tối lý trí. Thứ hai, thiếu suy xét, nghĩa là không chịu tìm hiểu cặn kẽ tất cả những hoàn cảnh hoặc không dự liệu những hiệu quả sẽ gây ra. Nó có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, hoặc vì cá nhân ấy vốn hành động nông nổi, hoặc có thể vì họ đã mệt mỏi tâm thần, hoặc có thể vì họ có cái nhìn thiển cận, không phân biệt điều gì chính yếu, điều gì phụ thuộc. Nó cũng có thể phản ánh một thái độ cứng cỏi trong phán quyết, không biết thích ứng theo những trạng huống khác biệt. Đó là nói đến những hành vi thuộc về lý trí. Còn trong cuộc sống thực tế, thì rất nhiều lần chúng ta đã phạm tội vì mắc phải khuyết điểm này. Chúng ta dễ chịu theo những cám dỗ, muốn tìm thỏa mãn đam mê trong chốc lát, mà không nghĩ đến những hậu họa lâu dài. Đó có thể là trường hợp của một người bị quyến rũ vào vòng ma túy, nhưng cũng có thể là trường hợp của một học sinh lêu lổng trốn học. Thứ ba, thiếu suy xét. Thiếu cương quyết. Sau khi đã suy xét nhận định rồi thì phải rút ra quyết định thực hành. Nếu lừng khừng không đi đến quyết định, hoặc đã quyết định rồi mà không mang ra thực hành, hay là làm nửa chừng rồi bỏ cuộc, tất cả những thái độ ấy đều trái nghịch với đức khôn ngoan. Trường hợp thứ nhất được đặt tên là bê trễ, trường hợp thứ hai là thiếu kiên trì. Nguyên nhân của nó có thể là ươn lười, rụt rè, nhút nhát, hoặc hiện bị đang khống chế do một đam mê nào đó. Cái khối thứ hai, những hình thức khôn ngoan trá hình. Trong ngôn ngữ thường nhật, đôi khi người khôn được hiểu là kẻ lắm mưu mô, nhiều thủ đoạn, đối lại với người đơn sơ, chất phác, thật thà. Nhưng mà quan điểm của thần học luân lý thì khác hẳn. Người xảo quyệt không thể xem là khôn ngoan đích thực, mà chỉ là một hình thức trá hình của khôn ngoan. Sự phân biệt giữa khôn ngoan đích thực và khôn ngoan trá hình dựa trên bản chất của hành vi luân lý. Một hành vi được xem là chân chính tốt lành khi nhắm đến mục tiêu tốt và sử dụng những phương tiện tốt. những hành vi nhắm tới mục tiêu xấu hoặc sử dụng phương tiện xấu thì không thể nào xứng đáng gọi là đức hạnh. Sự khôn ngoan cũng vậy. Những hình thức khôn khéo ranh mãnh không phải là khôn ngoan đích thực, mà chỉ là khôn ngoan trá hình, hoặc nói theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, đó là khôn ngoan theo xác thịt. Thánh Thomas đã kể ra 5 nét xấu trong loại này: khôn ngoan theo xác thịt, xảo trá, lường gạt, gian lận, sao xuyến thái quá về thế sự. Hình thức thứ nhất thì liên quan đến cứu cánh, còn những điều còn lại liên quan tới phương tiện. Một cách tổng quát, xét theo cứu cánh, khôn ngoan theo xác thịt là người chỉ nhắm đến thỏa mãn xác thịt, lợi lộc cá nhân. Họ định hướng mọi toan tính hành động để đạt tới mục tiêu đó. Xảo trá là sử dụng những phương tiện giả dối để đạt mục tiêu, chẳng hạn như giả hình, giả điệu, âm mưu. Không thể nào biện minh việc sử dụng những phương tiện bất chính, kể cả khi nhắm đến mục tiêu tốt lành. Người khôn ngoan thật sự là con người cao thượng thẳng thắn, những người xảo quyệt thường là kẻ ti tiện úp mở. Lường gạt và gian lận. Để đạt được mục tiêu của mình, người xảo quyệt sử dụng sự lường gạt trong lời nói và gian lận trong việc làm. Những nét xấu vừa rồi có thể xảy ra trong việc giao tiếp hàng ngày. Cái nét xấu thứ 5, sự sao xuyến thái quá về thế sự, được đặt ra cho người tín hữu, cả tin vào Thiên Chúa quan phòng, tin vào đời sống tinh thần, tin vào đời sống vĩnh cửu. Vì vậy, nếu người tín hữu chỉ bận tâm đến chuyện trần thế, công danh, sự nghiệp, tiền tài, vân vân, đến nỗi sao lãng cứu cánh tối hậu, thì quả thật là thiếu khôn ngoan, như lời Chúa đã cảnh báo. Căn bản của sự thiếu khôn ngoan nằm ở chỗ lẫn lộn phương tiện với cứu cánh. Sức khỏe, tài sản, địa vị, học thức, vân vân là những điều cần thiết cho cuộc sống cá nhân và cộng đồng, nhưng chúng chỉ là phương tiện. Nếu ta lấy phương tiện làm cứu cánh, thì quả là thiếu khôn ngoan. Sau khi đã phân tích những nét xấu vừa kể, Thánh Thomas ngẫm nghĩ về cội nguồn của chúng. Đàn rằng, chúng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là vì hám danh vọng, thích hưởng thụ, trọng địa vị vân vân, tùy theo lịch sử của mỗi người. Nhưng cuối cùng có lẽ nói được rằng, chúng có một cơ sở chung là lòng tham lam, nghĩa là ham muốn chiếm hữu vật chất để cảm thấy an toàn bản thân, hoặc để khẳng định danh dự địa vị. Kết luận. Để kết thúc những điều bàn về nhân đức khôn ngoan, chúng tôi xin thêm một vài nhận xét mang tính thực hành. Việc thực hành đức khôn ngoan có thể nhìn từ hai khía cạnh: luân lý và tu đức. Thực ra Thánh Thomas không hề phân biệt hai khía cạnh luân lý và tu đức, xét về thần lọc luân lý được tổ chức dựa theo các nhân đức chứ không phải là dựa theo các giới răn. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ muốn phân tích vấn đề dưới hai vế này. Một đàng nhìn từ lý trí, xét theo bản chất của đức khôn ngoan. Đàng khác là nhìn từ đức tin. Đức khôn ngoan được nhìn dưới ánh sáng của mặc khải, cách riêng như là ân huệ từ trời cao mà chúng ta cần phải khiêm tốn cầu xin. Khía cạnh luân lý tự nhiên. Nhìn dưới khía cạnh luân lý, phải nói rằng bất cứ hành vi nào cũng phải phù hợp với đức khôn ngoan thì mới đáng gọi là tốt. Thật vậy, một hành động chỉ có thể được xem là tốt lành khi là tuân theo trình tự của đức khôn ngoan, đó là cần phải cân nhắc, suy xét dựa theo những kinh nghiệm quá khứ, cũng như sau khi đã bàn hỏi những người từng trải, đồng thời cũng phải dự chủ những bất trắc có thể xảy ra. Đối lại, ta cần phải tránh những quyết định hấp tấp hoặc cố chấp, đồng thời cũng tránh tình trạng lưỡng lự ngập ngừng, không dám quyết định, hoặc quyết định rồi lại không dám thi hành. Dù sao, điều chúng tôi muốn nêu bật ở đây là cái mối liên hệ giữa đức khôn ngoan và lương tâm. Trong cuộc cánh tân thành lọc luân lý sau công đồng Vatican II, người ta nhận thấy rằng, vào thời cận đại, các tác giả đã dành nhiều thời giờ cho đề tài lương tâm ở phần luân lý tổng quát. Còn Thánh Thomas Aquino là ít đề cập đến lương tâm trong sách tổng luận thần học. Tại sao vậy? Thưa rằng, bởi vì những gì liên quan đến lương tâm thì đã được giải thích trong chương về nhân đức khôn ngoan rồi. Việc đồng hóa lương tâm với đức khôn ngoan có lợi điểm là tránh cho lương tâm khỏi rơi vào tật chủ quan. Thật vậy, khi nói rằng quyết định theo lương tâm, nhiều người sẽ hiểu lầm rằng mỗi người được tự do quyết định tùy theo ý nghĩ của mình. Hiểu như vậy thì có nguy cơ là ai muốn làm gì thì làm. Không phải như thế. Mỗi người luôn luôn phải hành động theo sự thật mà mình nhận thấy, và không bao giờ được phép làm theo điều bậy. Việc quyết định của lương tâm là một hành vi của ý chí, nhưng mà ý chí cần được lý trí hướng dẫn. Như chúng ta đã biết, trong tiến trình của hành vi khôn ngoan, chúng ta chỉ quyết định tác động của ý chí sau khi đã suy nghĩ cân nhắc tác động của lý trí. Sự suy nghĩ cân nhắc phải dựa trên những tiêu chuẩn khách thể mà ta đã biết được nhờ việc học hỏi cá nhân hay bản tính với người từng trải chuyên môn. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề tương quan giữa đức khôn ngoan và lương tâm trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican hôm qua, phòng báo chí tòa thánh chính thức loan báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay. Beirut, hôm 8 tháng 3 vừa qua, 13 nữ tu chính thống giáo thuộc đan viện Malula bên Syria đã được trả tự do sau khi bị các chiến binh thuộc mặt trận Al-Nusra bắt cóc ngày 3 tháng 12 năm ngoái. Istanbul, đại diện của 15 giáo hội chính thống đã đạt tới sự đồng thuận nhóm đại công nghị liên chính thống giáo vào năm 2016 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tòa thượng phụ chính thống Constantinople.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.